khóa được lòng tham, phải không? Người tham thì có một muốn hai, có hai muốn ba, rồi có trăm muốn ngàn, có ngàn muốn buông chứ đâu có dám buông ra, phải không? Ký vừa vô, lót vô chứ không bao giờ dám đưa ra. Mà người có dám đem ra cho, đem ra xuống giường, đem ra bố thí thì có bớt tham không? Tham là gom lại, mà bố thí là buông ra, mà gom lại là tham, buông ra thì hết tham, phải không? Như vậy người phát tâm bố thí là phá được cái lòng tham. Còn người phát tâm tùy hỷ thì phá được cái lòng gì? À, cái tâm đố kỵ. Thì bên hai lòng tham là một cái xấu, tâm đố kỵ là một cái xấu, mà hai cái đó là gốc tội lỗi. Bây giờ bỏ được cái xấu tham là bớt tội lỗi, là được phước. Bỏ được cái đố kỵ là bớt cái phần tội lỗi, được phước. Hai cái đó được phước như nhau, là hai bên đều bỏ được hai cái tật xấu, phải không? Bởi vậy cho mình có phước như nhau. À, như vậy thì tôi khuyên quý vị, nghĩa là mình nên tu cái hạnh tùy hỷ, phải không? Đó. Còn nếu mình có cửa thì mình làm việc bố thí, mình làm việc cúng dường. Còn không có thì mình cứ tùy hỷ để mình vui hoài khỏi có buồn. Đó. Đó là cái vui thứ nhất mà Đức Di Lặc Ngài có. Đến cái vui thứ hai là cái vui hỷ xả. Hỷ là vui, xả là bỏ. Bỏ hết thì được vui. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý Phật tử ở đây, mà chẳng những Phật tử, kể cả mấy người tu nữa, trong bụng mình có ghét ai, có hờn ai, có giận ai không? Có không? Chắc chưa người nào không, phải không? Bởi có giận, có hờn, có buồn, có ghét. Cho nên rồi có khi nếu mà mình mến ai, mình được người nào đó họ nói những lời có duyên, vui vẻ, thì mỗi lần mình nhớ lại cái lời nói có duyên đó, mình mặt mình có muốn cười không? Còn những người nào mà nói những cái gì mình bực tức, mình giận á, mỗi khi mình nhớ lại cái lời nói giận đó, người ta nói mình giận á, thì mặt mình sao? Mình sụ lại, phải không? Không có ai, tự mình cũng thay đổi à, phải không? Thì như vậy, nếu chúng ta chứa chấp cái giận, cái hờn, cái thù oán, cái ganh ghét ở trong lòng mình nhiều á, thì một ngày cứ rảnh ngồi lại nhớ mấy cái đó không thì mặt mình sao? Xấu là tốt, đẹp hay là xấu? Như vậy thì quý vị mới thấy, ai mà ôm ấp hờn giận, ai mà chứa chấp cái chuyện phiền muộn trong lòng nhiều á, thì người đó cả ngày mỗi khi mà nhớ lại cái là bực lên, nhớ lại cái buồn, thì như vậy vẻ mặt họ âu sầu, phải không? Mà như vậy thì tôi hỏi quý vị, một ngày quý vị cười chừng mấy lần nếu không gặp ai chọc? Nếu không ai chọc mình thì ngày cười chừng mấy lần? Cười nhiều hay buồn nhiều? À, buồn nhiều, buồn nhiều rồi, phải không? Buồn nhiều tức là chứa cái giận, cái hờn, cái ganh ghét nhiều, phải không? Bởi chứa đó nhiều cho nên mỗi lần nhớ cái là buồn, nhớ cái là giận. Còn nếu mà chứa cái chuyện vui vẻ nhiều á, thì tất nhiên mỗi lần nhớ là cười. Bây giờ cứ nhớ ôn lại thì biết trong lòng mình chứa cái nào nhiều rồi, phải không? Mà chứa cái giận hờn phiền muộn đó, cái giận hờn phiền muộn là cái hiện tượng của lửa, phải không? Giận thì nổi mặt đỏ, nổi nóng lên cái mặt đỏ, đó là lửa. Còn hờn ai thì ngủ không được, bị nó nóng quá, nóng bức quá, lăn qua trở lại ngủ không được. À, như vậy thì hờn giận tất cả cái đó là gốc của lửa, cho nên Phật gọi là phiền não đó. Phiền não tức là những cái nóng bức nó làm cho mình khổ sở, nó rối loạn khổ sở. Thì chứa những cái nóng á, bây giờ quý vị nghĩ, nếu mà một cái cây nó đương tươi tốt mà mình đem cục than mình chui trong ruột nó thì nó làm sao? À, thì nó xèo hồi cái cây đó nó bị khô nhựa, khô nhựa thì nó héo, phải không? Mình cũng vậy, nếu mình chứa cái lửa trong mình nhiều quá thì cái con người mình sao? Nó càng ngày càng héo, càng khô càng héo. Cho nên có nhiều người nó già trước tuổi đó, phải không? Vì nó đốt nhiều quá mà, đốt nhiều quá mà không già được. Cho nên nó đốt nhiều quá cái đầu bạ, đốt nhiều quá cái mặt nhăn, đốt nhiều quá cái khô cằn, ốm tâm, gió buông bay, phải không? Thì quý vị nhớ như vậy đó. Cho nên những cái buồn phiền giận tức mà mình chứa chấp nhiều là cái khổ đau nhiều. Mà khổ đau nhiều thì tất nhiên bản thân mình nó bị dày dò, bị khổ sở, ăn không ngon, ngủ không được, sanh ra bệnh hoạn, tốn tiền tốn của, phải không? Rồi ai thấy mặt mình cũng nhăn nhăn hoài, họ cũng không muốn nhìn đó. Do đó cho nên là anh em bà con ta hết muốn tới nhà, đó là tại vì tới thấy buồn quá tới gì chứ. Như vậy thì quý vị thấy cái hậu quả khổ đau của cái bệnh đó chưa? Mà bây giờ nếu tất cả cái đó quý vị bỏ hết, trong lòng không chứa một cái hờn, cái giận, cái phiền gì hết, thì người đó vui không? Mà cái lòng mình có mát mẻ không? Cái lòng mình nó mát mẻ cho nên gương mặt mình nó vui tươi, mà mình mát mẻ cho nên dễ mệt, vui tươi cho nên ngủ được, ăn ngon, thì đó là cái chớ mình tốt, mình đẹp lên. Mà mình tốt, mình đẹp lên ai cũng thích gần mình nói chuyện, thấy nó vui, phải không? Như vậy thì rồi bạn bè đông mà ai cũng muốn tới với mình, gần với mình, thấy mình là con người có một có dễ vui vẻ, gần mình thấy có được cái niềm vui càng lên tới họ, phải không? Như vậy cho nên cái chuyện mà tu là chúng ta bỏ đi cái hờn giận oán thù ở trong lòng, chứ có lợi ích gì đâu, phải không? Vậy mà có nhiều Phật tử nói chuyện với nhau, nói tôi giận cái chị đó năm năm rồi tôi không quên đó, không thèm nói tới mặt nữa đó, thì quá giận lâu quá hay, phải không? Phải hay không? Hay là năm năm đó là năm năm mình khôn héo đó, phải không? Đó chứ đâu phải là hay, nói thì dừng như hay mà không ngờ chính mình bị khôn héo hết năm năm. Bởi vậy cho nên bây giờ quý Phật tử phải hiểu được cái ý nghĩa đó, mà mình tu cái hạnh hỷ xả vui vẻ bỏ, mình có sống đời ở đây đâu mà giận. Ai mà bảo đảm mình sống tới 70-80 tuổi, phải không? Bây giờ ngày nào mình sống mình lo những việc gì tốt, những việc gì hay, những điều lành, điều phước, chứ ở đó mà giận hờn chí. Cái cuộc đời có mấy chục năm mà cứ giận hờn hoài chứ cho khổ, phải không? Nhớ vậy là bỏ hết, lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản, vui vẻ, thì một ngày sống là một ngày có giá trị. Còn cứ hờn giận hoài thì sống ở trần gian mà giống như ở địa ngục vậy hả? Phải không? Như vậy nó tự mình làm khổ mình, chết ai khổ, phải không? Mình giận người ta là mình khổ, chứ người khác thì đâu có khổ. Họ đi chơi cứ cười và nó nhầm cái giận thì hỏi thế gì không? Như vậy thì chỉ mình cột cái khổ cho mình thôi, mình chuốc cái khổ. Cho nên biết tu là quý vị phải biết những cái gốc của cái đau khổ đó. Ôm ấp phiền não là đau khổ, phải không? Bỏ đi phiền não là hết khổ. Ôm ấp cái tâm đố kỵ là đau khổ, bỏ cái tâm đố kỵ là hết đau khổ. Bây giờ quý vị muốn được hạnh phúc như Đức Di Lặc thì quý vị phải sao? Phải tu cái hạnh của Ngài, phải không? Từ hỷ và hỷ xả, nghĩa là luôn luôn giữ hai cái hạnh đó thì quý vị cười hoài cả ngày, vui vẻ không có cái gì buồn hết. Mà như vậy đó là chúng ta mới thấy đạo Phật là đạo cứu khổ chúng sanh ở chỗ đó đó. Mình không biết mình ôm khổ, Phật dạy phải bỏ ra để mình hết khổ, mà hết khổ đó là thực tu. Chứ có nhiều bà Phật tử cứ nói tôi đi chùa bao nhiêu năm rồi mà sao cứ phiền não hoài à, phải không? Tại sao phiền não? Chùa có dạy mình phiền não đâu, phải không? Phật có biểu mình giữ phiền não đâu, mà tại mình cố chấp, mình ôm trong lòng mình, thấy cái người đó đi tụng kinh mà đứng trước mình cho cái giận rồi đó, mai mốt cho buồn, phải không? Rồi tới làm lễ tai tăng mà có 5-7 cái mâm mà tới cả 100 người, thì rồi ta lựa cho nó 5-7 người đứng ra đội mâm rồi cúng dưng, mà mình không được đội cái phiền não đó. Đó tại sao tôi cũng cúng mà tôi không có được dự trong đó, để cứ như vậy mà phiền não. Thành đi chùa mà không nghĩ tới cái tâm tùy hỷ, không biết xả, thì cứ cố chấp, mà cố chấp thì càng phiền não, mà phiền não thì đi chùa vẫn khổ như thường, phải không? Như vậy thì hôm nay là cái ngày đầu năm, tất cả tăng và Phật tử tới chúc mừng tôi, thì tôi lập y bản cũ, tức là nói lại những cái gì cũ xưa để cho quý vị nhớ. Tất cả chúng ta là con của Phật, biết tu theo Phật, tức là chúng ta muốn tìm được cái nguồn an vui. Vì cuộc đời nó nhiều đau khổ, cho nên chúng ta đến với đạo, mà đến với đạo để tìm một nguồn an vui. Mà cái nguồn an vui đó nó có khi nào quý Phật tử biết tu. Mà biết tu cái gì? Tu hai cái hạnh như tôi đã nói nãy giờ. Nếu quý Phật tử biết tu như vậy thì mọi cái khổ đau nó sẽ giảm từ từ. Rồi một ngày nào đó quý Phật tử sẽ cười hoài như Đức Di Lặc. Như vậy thì hôm nay tôi chúc cho tất cả quý Phật tử được một mùa xuân Di Lặc, xuân hoài, chứ không phải xuân có 3 tháng này, phải không? chứ không phải xưng chỉ mấy ngày tới, mà xưng quanh năm, phải không? Quanh năm kề hoài, tức là quanh năm là xưng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.